À, tôi cũng xin mến chào các bạn. Ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là Bạch Thường và đã cứu thua cho Hạ Vũ Thần một cái bàn thua có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Và cái tên Thiệu gia kia thì cũng không thể thoát khỏi cái bóng tối của gia đình hắn. Đã xuất hiện những cái nhân vật mới và có thể là sẽ đối đầu với Bạch Thường. Khi mà Bạch Thường cùng với Hạ Vũ Thần lần này đi tìm cái thằng bạn, nó cũng là một cái dạng nhân vật tấu hài ở trong cái hộp đêm này, thì đã phát hiện những cái điều rất là kỳ bí. Vậy thì để xem là những người bạn của chúng ta lần này gặp phải điều gì, Bạch Thường có giải quyết được cái vấn đề này hay không, thì chúng ta sẽ cùng xem ở tập 29 của Phòng Bếp Âm Dương. Hãy ủng hộ A Tún bằng cách subscribe kênh, ấn hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Theo dõi bên fanpage để nhận được thông tin chính xác nhất. Và đừng quên hãy donate cho A Tún để có tác quyền mua những bộ truyện hay đọc cho các bạn nghe. Tập 29, chương 206, trong thang máy có quỷ. Bạch Thường từ trong túi lấy ra một sấp lá bùa màu tím, trải trên mặt đất và bắt đầu vẽ bùa. Trong chốc lát, hắn đã vẽ mấy chục tấm, cầm lên đưa cho Hà Vũ Thần. Không sai biệt, có lẽ từng này đủ một tầng, chúng ta bắt đầu đi. Này, đây là ngươi muốn làm gì? Hà Vũ Thần cầm lấy bùa, buồn bực nhìn, cũng không hiểu. Tôi cũng không biết đâu. Bùa trong tay cô, dán lên cửa một cái là được. Đại khái là tôi khảo sát xem âm khí ở đây như thế nào. Nếu như những căn phòng ở trong khu vực này có cái gì không đúng, chắc chắn là những lá bùa này sẽ có phản ứng. Ồ, như vậy thì dễ rồi. Thật ra thì ta đây, người giấy của ta cũng làm được đó. Nhưng mà phạm vi lục soát này quá lớn, phòng chừng tiểu đan sẽ mệt lạ. Biện pháp của ngươi cũng rất tốt. Hà Vũ Thần vừa nói, vừa đem một tờ phù chú dán lên trên cánh cửa phòng thứ nhất. Thật sự là phức tạp đó. Ngươi không biết sao?
Tôi cũng không biết được.
Không biết thì coi như cũng xong đi. Bạch Thường trong lòng tự nhủ, nói mình cũng không thể nào cãi nhau với nàng được. Bất quá Hà Vũ Thần lần này cũng không có hỏi nhiều. Hai người cầm phù chú, một tả một hữu, vừa đi vừa dán trên hành lang. Cái người giấy bay phía trước cũng lúc trái lúc phải, khắp nơi bay loạn, giống như là chó săn đặc nhiệm vậy. Bất quá hai người dán nửa ngày, những phù chú kia cũng không hề có phản ứng gì cả. Đồng thời Bạch Thường còn liên tục gọi điện thoại di động cho Đại Hoàng. Nhưng chỉ tiếc là dọc đường này đi, căn bản ở trên căn phòng, ngoại trừ chuyển đến những âm thanh mờ ám của nam nữ, ngoài ra cũng không thấy có tiếng chuông điện thoại. Việc này làm cho hai người cũng lúng túng. Bất quá Hà Vũ Thần làm như không nghe thấy, một đường vừa đi vừa dán, rất nhanh đã đến cuối của hành lang. Mỗi một phòng đều là những nơi im lặng như vậy, không có tung tích gì. Hà Vũ Thần cũng không coi có gì là chuyện to tát, giơ phủ chú dán lên. Bất quá lần này dán, nàng dùng sức có hơi lớn một chút, bộp một cái đem cánh cửa mở ra. Ở bên trong đen như mực, âm phong chặn chặt. Ở trước cửa sổ có một mảnh bóng trắng, âm u phiêu phiêu giật giật. Một người đàn bà đang đứng trước cửa sổ. Này, có tình huống đó. Hà Vũ Thần đôi mắt tỏa sáng, cầm cây kéo vọt vào bên trong. Bạch Thường cũng theo sát đằng sau. Lập tức hắn rút đổ ma đao cầm lên. Nữ nhân ở trong phòng bỗng nhiên xoay người lại, nhìn Bạch Thường và Hà Vũ Thần, chợt phát ra một tiếng cười thê lương đến chói cả tai.
Này, không xong, ấy là lão bà ngươi dẫn người kẻ đến thông dâm, không phải nói là nàng không ra khỏi nhà sao? Mau cứu mạng, đừng có đánh tôi.
Ở trên giường, một người đang nằm trong chăn run lẩy bẩy.
Bà xã, tôi sai rồi, là cô ta câu dẫn tôi đó.
Còn mẹ nó chứ, tại sao lại rơi vào tình cảnh này? Bạch Thường nhìn con dao bầu trong tay mình một chút, lại nhìn Hà Vũ Thần đang cầm lăm lăm cây kéo. Cái này giống như đúng là người đến bắt kẻ thông dâm vậy. Hai người chật vật vội vàng chạy ra khỏi phòng, chạy đến hành lang, bịch một cái cánh cửa kia đóng sầm lại. Ở bên trong chuyển ra tiếng người đàn ông gầm thét.
Đúng là bọn điên, các người quấy phá việc tốt của ta.
Hà Vũ Thần trợn mắt, gãi gãi đầu.
Này, hắn mắng cái gì vậy?
Bạch Thường ôm mặt.
Thật sự là tôi rất thuần khiết. Cô cũng không biết là hai người kia nói cái gì sao? Thì vụng trộm thì vụng trộm, có cái gì đâu. Nhân chi sơ tính bổn thiện, người xem chẳng phải ngươi cũng thiện sao?
Em gái ơi là em gái, lời tôi nói không phải là có ý này.
Bạch Thường vội vàng kéo Hà Vũ Thần trở về đường cũ, hơn nữa vội vàng nhìn lại toàn bộ phù chú bóc xuống. Bận rộn nửa ngày đúng là phí thời gian.
Hà Vũ Thần nhìn Bạch Thường nói,
còn hơn 10 tầng nữa, chúng ta không lẽ nào lại đi thử từng phòng chứ?
Bạch Thường gương mặt cũng buồn bực lắc đầu, như vậy quá lãng phí thời gian, chúng ta lên thẳng trên sân thượng.
Lên thẳng sân thượng để làm gì?
Chúng ta có thể đến đó bố trí một cái trận pháp bảo vệ cao ốc, âm hồn ở bên trong lúc đó cũng đi ra thì chúng ta cái gì cũng sẽ biết đó.
Ý kiến này hay đó.
Hà Vũ Thần đập bôm bốp, lập tức muốn đi ấn nút thang máy. Một lát sau thang máy tới, bất quá Bạch Thường chú ý thang máy dừng ở lầu 8 một chút, sau đó tiếp tục từ từ đi lên. Đinh một tiếng, thang máy dừng ở lầu 10, cửa thang máy từ từ mở ra. Đồng tử của Bạch Thường bỗng nhiên co rút lại. Hà Vũ Thần cũng trợn to hai mắt, sắc mặt đại biến. Ở trong thang máy có một người đàn ông đang đứng, lại chính là Đại Hoàng. Ở bên cạnh hắn chính là cô gái bikini đã khoác một cái áo khoác. Hai người đứng bên cạnh còn có cả 7-8 người nữa đứng chi chít ở trong thang máy. Thế nhưng trong mắt của hai người Bạch Thường bây giờ, cô gái của bikini kia trong lỗ mũi, trong miệng, trong mắt đều chảy ra máu đỏ tươi. Nàng tựa vào trên người của Đại Hoàng nhưng lại đang tham lam lẻ lưỡi liếm liếm lên cái cẩn cổ của Đại Hoàng như muốn cắn. 7-8 người kia cũng thất khiếu chảy máu, vẻ mặt đờ đẫn, quỷ khí âm trầm đứng đó. Đại Hoàng dường như cũng không có cảm giác gì. Sau khi nhìn thấy Bạch Thường lại lộ ra biểu tình vui vẻ.
Lão Bạch, vừa rồi cậu đi đâu vậy? Thì ra cậu cũng có một cô em gái. Đến đây, cùng lên tầng thượng, chúng ta khoái hoạt một chút.
Bạch Thường sửng sốt chớp mắt, đưa tay muốn đem đẩy hắn ra. Thế nhưng vừa mới động, cửa thang máy đột nhiên lại đóng lại, ngay sau đó chạy vọt lên cao.
Nhanh anh, lên trên tầng thượng.
Bạch Thường một bước dài vọt qua, dùng sức ấn mấy cái, phát hiện thang máy không có phản ứng.
Nguy rồi, chúng ta đi cầu thang bộ.
Bạch Thường cũng quyết định rất nhanh, kéo Hà Vũ Thần xông lên thang bộ. Hà Vũ Thần mặc dù không biết Đại Hoàng, nhưng vừa nhìn thấy trong thang máy lại chỉ có một người, những thứ khác đều là quỷ. Cứu người quan trọng, Hà Vũ Thần lần này cũng không có nói nhảm, chạy theo Bạch Thường, bắt đầu từ lầu 10 như một làn khói lao lên thang bộ. Lên đến tầng thượng, quên mất tòa nhà này là những 28 tầng, hai người muốn leo lên 18 tầng lầu, còn mẹ nó chứ, đây là một loại trải nghiệm mệt chết ta. May mà hai người đều có luyện võ, thể trạng không yếu. Nhưng thời điểm leo đến lầu thứ 28 thì thật sự là cũng mệt đến thở hồng hộc.
Thôi đi, lần sau đến bãi tha ma bắt quỷ còn được, chứ leo lầu như thế này mệt chết ta mất.
Hai chân của Hà Vũ Thần như nhũn ra, vịn bờ tường mà thở hổn hển. Cố gắng đi, đây cũng là chuyện ngoài ý muốn.
Lúc này cũng không thấy Đại Hoàng đâu. Thang máy dừng ở lầu thứ 28, cửa thang máy mở rộng, bên trong không có một ai, ngay cả quỷ cũng không thấy.
Hiển nhiên là Đại Hoàng đã ra ngoài sân thượng, lúc này đang ở một trong những căn phòng ở đây.
Chương 207, Bách Quỷ Âm Dương Lệnh.
Đi, tiếp tục dán bùa.
Bạch Thường đem những phù chú kia đưa cho Hà Vũ Thần, hai người giống như ở tầng 10, lại dán bùa lên từng cửa phòng một. Nhưng lần này, dán đến cuối vẫn không có phản ứng.
Kỳ quái, rõ ràng là một bầy quỷ, sao lại không thấy âm khí?
Hà Vũ Thần cũng buồn bực, ngẩng đầu nhìn người giấy. Chẳng qua người giấy khuôn mặt cũng ngơ ngác, nhìn đông nhìn tây, hiển nhiên cũng không phát hiện ra được điều gì.
Bạch Thường biết có tình huống dị trạng, chẳng lẽ những con quỷ kia bá đạo như vậy có thể ẩn giấu hành tung?
Hà Vũ Thần nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đưa tay lấy ra một cái chiêu hồn phiên.
Đây là ký hiệu hành tẩu giang hồ của Trát Thải Môn, cũng là một kiện pháp bảo.
Hà Vũ Thần đem cái chiêu hồn phiên cầm trong tay, vẫy lên không trung một cái, ngón tay bấm pháp quyết, điểm ra hai ngón. Chiêu hồn phiên bay lơ lửng trên không trung, cũng không có gió, thế nhưng chiêu hồn phiên vẫn bay phần phật, không hề nhúc nhích.
Ngũ quỷ sát thần, ra cho ta!
Hà Vũ Thần hai tay ngoắc một cái, năm cái bóng đen lao ra, bay vào bên trong chiêu hồn phiên. Chiêu hồn phiên càng bay lên dữ dội phần phật. Ngay sau đó, có một cỗ âm phong mãnh liệt thổi qua,
đánh thẳng vào trên những phù chú trên cửa phòng, đồng thời âm phong lướt qua phát ra âm thanh rào rào.
Ta biết rồi, tòa cao ốc này giống như là một đại trận.
Bạch Thường cũng bừng tỉnh. Đại trận gì?
Ta không chắc là đại trận gì, nhưng cơ bản ta chắc chắn ở nơi đây âm dương đảo lộn, ngũ hành toán loạn, cho nên dùng thủ đoạn tầm thường không thể phát hiện ra điều kỳ lạ.
Nhưng bọn họ lại có thể phát hiện ra đâu. Hà Vũ Thần chỉ người giấy và ngũ quỷ.
Bởi vì bọn chúng dựa vào trực giác đặc biệt, chứ không phải dựa vào pháp thuật như chúng ta.
Vậy bây giờ chúng ta làm sao? Ở trong những căn phòng này dường như có vấn đề tất cả đó.
Bạch Thường nhíu mày. Hắn mặc dù cũng đã bắt không ít quỷ, nhưng phần lớn đều là những con quỷ chân ướt chân ráo. Còn tình cảnh quỷ dị như vậy lần đầu tiên mới gặp phải.
Hắn cảm giác được ở xung quanh mình ẩn nấp vô số vong hồn mà mình cũng không thể phát hiện.
Một trận âm phong thổi qua, toàn bộ phù chú trên cửa phòng lại dần dần yên tĩnh. Xem ra trong cao ốc này tuyệt đối không chỉ là sự tình ma quỷ lộng hành một cách đơn giản.
Bạch Thường lo lắng. Đại Hoàng rõ ràng là ở một trong những căn phòng này, thế nhưng bây giờ cũng không thể nào tìm ra được. Không lẽ lại phải đi đạp cửa từng phòng một?
Nếu như làm như vậy, phòng chừng chưa tìm được Đại Hoàng thì bảo vệ đã xông đến.
Tiểu thần, cô thu pháp đi, tôi thử một chút.
Người thử như thế nào, dù như thế nào cũng đừng có mà ầm ầm lên như vậy.
Trên lý thuyết là không thể làm như vậy, nhưng bây giờ chúng ta cũng không có nhiều thời gian.
Bạch Thường hít sâu một hơi, lấy ra một tấm bùa, cũng lấy ra âm dương bút.
Âm Sơn Pháp Tông, Đại Đạo Vô Danh, Bách Quỷ Dạ Hành, Cảm Nhiếp Kỳ Phong, Huyền Âm Pháp Đàn, Biến Hóa Vô Tung, Thiên Địa Thần Quỷ, Mạc Cảm Bất Tòng. Ta phụng sắc lệnh của Âm Sơn Lão Tổ, cấp cấp như luật lệnh.
Bạch Thường miệng lẩm nhẩm đọc pháp chú. Âm Sơn Pháp Cấp, Bách Quỷ Âm Dương Lệnh. Hắn niệm to lên.
Ta phụ Âm Sơn Lão Tổ sắc lệnh, cấp cấp như luật lệnh.
Hắn bắt đầu vẽ ra đạo phù chú trên lá bùa. Trong chớp mắt, phù văn trông thoạt rất bình thường, lại tỏa ra hồng quang nhàn nhạt. Đây chính là khu quỷ phù của Âm Sơn Môn. Lần này có thể thành công hay không đành trông cậy vào nó. Hắn giơ tay bóp một cái, ngưng thần tụ khí. Bách Quỷ Âm Dương Lệnh trực tiếp bị Bạch Thường phóng ra. Hồng quang bắt đầu tỏa dọc theo hành lang thật dài, từ từ tràn tới. Chuyện quái dị, Bách Quỷ Âm Dương Lệnh đi đến đâu, toàn bộ phù chú ở trên cửa đồng thời tỏa sáng, một lần nữa bay lên, rối rít bay theo sau Bách Quỷ Âm Dương Lệnh. Đồng thời tất cả bay về một hướng. Chỉ thấy Bách Quỷ Âm Dương Lệnh không ngừng bay về phía trước, phù chú đằng sau cũng càng ngày càng bay theo nhiều, tụ tập giống như là một bầy chim. Thật sự là chấn động. Hà Vũ Thần trợn mắt há mồm, ngây ngốc nhìn một màn này. Chỉ thấy Bách Quỷ Âm Dương Lệnh bay trên hành lang, trong chớp nháng lại bay tiếp qua một góc khác.
Đuổi theo.
Bạch Thường đưa tay kéo Hà Vũ Thần, hai người lập tức chạy về phía trước. Nhưng đúng lúc này, chuyện bất khả tư nghị xảy ra. Ở trong hành lang chật hẹp, trong nháy mắt lại âm u, giống như nổi lên từng tia hắc vụ, từng luồng quỷ khí bồng bềnh ở trong hành lang. Sau đó, Hà Vũ Thần chạy đến phía trước, từ trong vách tường đột nhiên thò ra những cánh tay. Hà Vũ Thần hét lên một tiếng, lại bị những cánh tay túm lấy. Nàng nhất thời dãy giụa không thoát, trong miệng gào thét. Lập tức cây kéo bay ra răng rắc mấy tiếng, liền đem những cánh tay cắt loạn rơi xuống đất.
Ngũ quỷ hộ thân, đi!
Hà Vũ Thần gọi ra ngũ quỷ bảo hộ xung quanh, sau đó lại tiếp tục chạy về phía trước. Nhưng đúng lúc này, trên vách tường của hành lang xuất hiện thêm vô số những cánh tay, liếc nhìn lại là vô cùng vô tận, phát ra từng trận tiếng quỷ khiếu đang muốn chộp tới hai người.
Còn mẹ nó chứ, cái gì vậy?
Bạch Thường rút ra đồ ma đao, một đường điên cuồng chém. Đồ ma đao lợi hại như thế nào, những cánh tay kia rối rít bị chém đứt. Ở trong hành lang nhất thời chi chít những cánh tay rơi rụng, vô cùng kinh khủng. Cây kéo của Hà Vũ Thần cũng đang không ngừng cắt. Hai người phối hợp, đơn giản là những cánh tay không thể chống đỡ. Trong chốc lát bọn họ đã vọt ra khỏi hành lang, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cách đó không xa, Bách Quỷ Âm Dương Lệnh đang lơ lửng trước một căn phòng cuối cùng.
Những phủ chú cũng đi theo bách quỷ âm dương lệnh dừng lại, thỉnh thoảng phát ra âm thanh rào rào. Xem ra là âm khí chính là phát ra từ đây. Nếu như đoán không sai, đại hoàng nhất định là đang ở bên trong. Ầm một tiếng, Bạch Thường tiến lên một cước đạp tung cửa. Lần này mình đến không lầm, chỉ thấy trong căn phòng đèn đuốc tối om om. Đại hoàng chỉ mặc một cái quần xì nằm ở trên giường. Ở trên trần nhà có những sợi dây đỏ rũ xuống, trên sợi dây là những sợi tóc dài của một cô gái mặc bikini đang chậm rãi thè cái đầu lưỡi liếm liếm lên mặt của đại hoàng. Còn mẹ nó chứ, cái đầu lưỡi này thật là dài, chỉ ít là phải đến một thước. Thế nhưng đại hoàng dường như là không biết gì cả, ở trên mặt dường như đã bị mê man. Cửa phòng đá văng cũng không có phản ứng. Cô gái bikini kia đột nhiên quay lại, cái lưỡi dài hất một cái, lập tức mọc dài ra đến 2 thước, vụt về phía Bạch Thường. Đây là một mánh khóe của bọn ma thật vòng. Bạch Thường cũng chẳng buồn xem, trực tiếp giơ đổ ma đao. Phụt một tiếng, cắt cái đầu lưỡi thành 2 đoạn. Thế nhưng điều hắn không nghĩ tới là cái đầu lưỡi rơi xuống đất lại giống như con rắn vẫn bò đến quấn chặt 2 chân của hắn. Quả nhiên là cũng có lợi hại. Bạch Thường dùng sức dãy mạnh cũng không tránh thoát, tiện tay móc ra một tấm chấn sát phủ, vung tay đánh ra. Chấn sát phủ dán lên cái đầu lưỡi, bốc lên một làn khói xanh. Bạch Thường cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ở đầu lưỡi có một mảnh nám đen vẫn không buông lỏng. Đồng thời cô gái mặc bikini kia lăng không xoay mình, hú lên một tiếng quái dị, nhào tới phía mình. Dưới ánh đèn lờ mờ, cô gái này mặt xanh lè lè, ở vị trí trên trán lóe lên một mảnh u quang. Nguy rồi, đây là một con thanh sát. Chương 208, chân thân của bản mệnh sát. Khó trách pháp thuật của Bạch Thường hôm nay lại không có tác dụng, ngay cả Hà Vũ Thần cũng không thể nào phát hiện ra căn phòng. Thanh sát giờ gần như là một loại tồn tại đứng đầu trong ác sát. Quán cơm họ Bạch năm đó, thời điểm một mình đối đầu với cả thiên hạ, cũng là dựa vào mười mấy ác sát nuôi dưỡng. Trong đó có những con thanh sát cấp bậc đại quỷ vương. Thanh sát duy trì ở trên nhân thế được gọi là quỷ vương ác sát. Bất quá cho dù là một con thanh sát bình thường nhất, Bạch Thường cũng không thể đối phó được. Lúc này thanh sát rít lên một tiếng nhào tới, 2 chân của Bạch Thường bị trói không nhúc nhích được, chỉ đành vung đổ ma đao chém đến. Đổ ma đao này từ trước tới chỗ giờ cũng chưa từng thua trận ở đâu. Thế nhưng lần này thanh sát cả người lóe lên ánh xanh, lại bắt đầu thoát ra khỏi đỉnh đầu của cô gái mặc bikini. Bạch Thường trợn mắt, thanh sát trốn ra, một đao này nếu như tiếp tục chém, vậy là mình sẽ giết người. Trong lúc nguy cơ, Bạch Thường lập tức phát động ra bản mệnh sát. Lực lượng cường đại trong nháy mắt bùng phát, cứng rắn xoay đổ ma đao, tiếp tục chém lên không trung. Cô gái mặc bikini sau khi bị ác quỷ thoát ra, ngã xuống đất mê man bất tỉnh, nhưng ở giữa không trung lại lóe lên ánh sáng xanh. Một đao này của Bạch Thường lại chém vào khoảng không. Ngay sau đó thanh sát rất nhanh nhào tới Bạch Thường. Trong khoảnh khắc gần như vậy, Bạch Thường vừa mới kịp lóe lên ý nghĩ cũng không kịp. Mau tránh ra! Hà Vũ Thần lúc này cũng vọt vào, liếc mắt nhìn thấy không ổn, liền vọt tới trước Bạch Thường. Cây kéo kim giao tiễn lập tức bay ra. Nhưng kim giao tiễn còn chưa kịp hóa hình, tốc độ của thanh sát rất nhanh, vèo một cái lại xuyên qua người của Hà Vũ Thần. Hà Vũ Thần sững lại, kim giao tiễn bang một tiếng rơi xuống đất. Bạch Thường quay đầu lại, Hà Vũ Thần thất khiếu chảy máu, lung lay ngã vào trong ngực của hắn. Tiểu Thần, Tiểu Thần! Bạch Thường hét lên một tiếng kinh hãi, chỉ thấy Hà Vũ Thần ánh mắt tan rã, con mắt yếu ớt chuyển động, cật lực há miệng, tựa hồ muốn nói gì, thế nhưng một chữ cũng không thốt lên được.
Khốn kiếp!
Bạch Thường giận dữ quay đầu, nhìn thanh sát đã chạy ra khỏi phòng.
Bạch quỷ âm dương lệnh, đuổi theo nó!
Bạch Thường rất nhanh cắt đứt cái đầu lưỡi đang quấn lấy chân của mình, thủ quyết biến đổi, lăng không điểm một cái. Đạo bách quỷ âm dương lệnh lập tức mang theo một đám tiểu huynh đệ phù chú rào rào đuổi theo thanh sát. Nhưng tốc độ của thanh sát nhanh vô cùng, bách quỷ âm dương lệnh lại nhanh hơn, trong nháy mắt đuổi theo. Một đoàn phù chú như là một đàn chim sẻ đổ ầm ập về phía thanh sát, rất nhanh bao vây. Thanh sát tả xung hữu đột, Bạch Thường cũng nhanh chóng đuổi theo, lại một lần nữa đến thang máy. Lúc này ở trên màn ảnh của thang máy đang là ở đậu trên cửa lầu. Thế nhưng bỗng nhiên cửa thang máy mở ra, lộ ra một vùng không gian đen ngòm ngòm. Mắt thấy thanh sát muốn nhảy vào trong cái hố thang máy, Bạch Thường liền rút phệ hồn kiếm ném ra.
Một kiếm này trực tiếp xuyên qua người của thanh sát. Thanh sát rít lên một tiếng chói tai, thanh quang lóe lên, lập tức liền lao vào trong cái lỗ đen hỏng của thang máy. Người muốn chạy sao? Bạch Thường hét lớn, rút phệ hồn kiếm tiếp tục truy kích. Ở bên cạnh cửa thang máy đột nhiên mở ra, mấy người bảo vệ vọt tới.
Là ai vậy? Mau mau buông vũ khí, buông vũ khí!
Những người này sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng lúc này. Bạch Thường cũng không thèm để ý, nhanh như chớp xuất thủ, túm lấy một người bảo vệ ném ra xa.
Các người lập tức đưa bạn của ta đi bệnh viện. Buổi tối, nếu như có chuyện gì, ta sẽ lấy mạng của các người đó.
Bạch Thường như đang gầm lên, sau đó, dưới sự trợn mắt há mồm của mấy nhân viên bảo vệ, tung mình nhảy xuống cái lỗ của thang máy.
Này, này, đây là tầng 28, hắn nhảy!
Nhân viên bảo vệ lập tức đi đến ngó xuống dưới, chỉ thấy là một cái hố sâu hoằm hoắm. Bên trong chuyển đến tiếng hò hét tức giận của Bạch Thường.
Này, thằng này bị điên à?
Một nhân viên bảo vệ lầm bầm, lập tức cầm bộ đàm.
Alo, alo, có người nhảy lầu.
Lầu 28, không sai biệt lắm, là cao phải trên 100 mét. Bạch Thường từ trên này nhảy xuống. Ở bên tai chỉ có tiếng gió gào thét, không gian tối om om. Chỉ có những ngọn đèn nhỏ từ những tầng lầu yếu ớt lóe ra, giống như là ánh mắt của vô số ác ma. Hắn biết, ác quỷ vừa rồi giết người chính là bằng phương pháp như vậy. Chỉ cần lao vào trong thất khiếu của một người là một đòn toi mạng. Bởi vì trong một chớp mắt đó, ba hồn bảy vía trong cơ thể sẽ có một phần bị ác quỷ hất ra khỏi cơ thể. Thậm chí là toàn bộ ba hồn bảy vía cũng bị đuổi đi. Cho nên hắn nhất định phải đuổi kịp thanh sát, đem hồn phách của Hà Vũ Thần đoạt về. Đương nhiên hắn lúc này đã phát động ra bản mệnh sát. Nhưng dù sao Bạch Thường vẫn là thân thể phàm nhân, không phải siêu nhân, cũng không phải là người khổng lồ xanh. Từ lầu 28 nhảy xuống, nếu như hắn không chống đỡ được, chắc chắn là chết. Từ độ cao lầu thứ 20, chỉ trong mấy giây đã rơi xuống. Bạch Thường lúc này đột nhiên đưa tay. Trên cái dây thừng trơn trượt bôi đầy dầu mỡ để kéo thang máy, hắn một mực túm lấy. Nhưng cùng một lúc, hắn cũng không thể nào bắt chặt dây thừng, chẳng qua chỉ làm giảm tốc độ. Bạch Thường thấy ở dưới thang máy đã chuẩn bị thấy cái thùng thang máy đang đi lên, cách mình càng ngày càng gần. Trong lòng nóng nảy, đột nhiên hắn hét lên một tiếng. Cơ hồ theo bản năng, hắn thôi động bản mệnh sát lên đến cực hạn. Trong một khắc, một cái bóng đen to lớn xuất hiện trước mặt. Bạch Thường cũng không thể khống chế được tốc độ, hung hãn đụng vào cái bóng đen. Con mắt của hắn đau đớn, muốn nổ cả đom đóm. Lần này Bạch Thường cảm giác giống như là bị xe lửa đụng phải, xương cốt dường như muốn gãy nát. Nhưng hắn vẫn còn không quên là sự tình gấp gáp đang truy cứu thanh sát kia. Hà Vũ Thần vẫn còn đang nằm hôn mê ở trên lầu thứ 28, chờ hắn tìm hồn phách về. Lảo đảo bò dậy, bất quá vừa mở mắt liền sợ hết hồn. Ở bên cạnh có một người đang nằm, quần jean, áo sơ mi trắng, lại còn rất đẹp trai.
Này, làm sao lại quen như vậy?
Định thần nhìn lại, chỉ thấy hai người này tay đầy máu tươi, ở trong miệng mũi cũng chảy ra máu, đến cả áo sơ mi cũng nhiễm một mảnh đỏ.
Còn mẹ nó chứ?
Bạch Thường chấn kinh.
Đây là mình mà. Không lẽ vừa rồi mình đã té chết? Linh hồn xuất khiếu. Còn mẹ nó chứ?
Nhưng hắn cúi đầu nhìn mình một chút, lại phát hiện ra
đây là linh hồn của mình sao?
Đây rõ ràng là một người cao đến cả 2 thước, trên người tỏa ra một màn hắc vụ. Hai bàn tay to như là cái quạt, hai chân ít nhất cũng phải dài cao, to như là cái bắp đùi, mọc đầy lông.
Trời ạ, này, cao như là cầu thủ bóng rổ của Mỹ vậy.
Bất quá, hắn nhận ra đây chính là chân thân của bản mệnh sát trong cơ thể. Lần trước bị trúng ảo thuật của Âm Thập Cửu, hắn đã từng cho rằng mình đi lên bờ của Nại Hà Kiều. Khi đó, bản mệnh sát cũng hiện hình. Bây giờ dưới sự phát động bản mệnh sát, linh hồn xuất khiếu, không nghĩ chân thân của bản mệnh sát lại là bộ dáng như vậy. Xác thực mà nói, vừa rồi Bạch Thường đã dùng bản thể áp vào linh hồn của bản mệnh sát dung hợp lại với nhau. Ở bên trên cái nắp thang máy bị đập ra một vết rách, đồng thời cửa thang máy mở ra, một đám người vọt vào.
Xem ra là mình có thể được cứu.
Bạch Thường yên lòng, lập tức xoay người nhảy ra khỏi thang máy. Ở đây là lầu 1, sau khi hắn nhảy xuống, lại rơi xuống khoảng cách rất xa mới xuống đáy. Vừa rồi hắn thấy chính là thanh sát đã biến mất ở đây. Mà kệ thân thể vẫn đang nằm đó, lập tức Bạch Thường huy động bản mệnh sát vọt đến cửa lớn. Ở bên trong đó có âm phong đang thổi vù vù. Bạch Thường sải bước đi qua một hành lang tối om om, sau đó đã nhìn thấy một cái mật thất trống trải. Ở trong mật thất có 10 võ sĩ ác quỷ đang cầm kiếm nhật vây công một người nữ trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này đang chiến đấu, trong tay không ngừng vung ra thứ gì đó, đồng thời hô to: "Phục ma thần xa!" Còn mẹ nó chứ, là Mã Tiểu Hổ, là Mã Tiểu Hổ. Chương 209: Bảy quỷ Nhật Bản. Bạch Thường vọt vào, trực tiếp vung ra một quyền đánh bay một con ác quỷ. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị đi vào hỗ trợ, Mã Tiểu Hổ lại ném lên một cái phục ma thần xa. Bạch Thường không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị trúng đòn.
"Này, bọn quỷ từ Nhật Bản, có bao nhiêu đứa đến đây mau lên!"
Mã Tiểu Hổ đầu óc rối bời, quần áo rách rưới, nhìn vẻ mặt tựa hồ cũng hoảng hốt.
"Này, Tiểu Hổ, ta là Bạch Thường, sao lại đánh tôi?"
Bạch Thường vọt vào kéo Mã Tiểu Hổ. Mã Tiểu Hổ lúc này mới tỉnh lại, ngẩng đầu.
"Này, ngươi đừng hòng gạt ta, cái này là ảo ảnh, ngươi đừng hòng gạt ta."
"Ảo ảnh, cái con mẹ nhà ngươi đó, ta là linh hồn xuất khiếu. Lão quái quẻ nói với ta là ngươi đi công chuyện, thì ra ngươi công chuyện ở đây sao?" Bạch Thường vừa nói lại vừa vẫy tay một quyền đánh cho một con ác quỷ hồn phi phách tán. Cái này thật sự là lợi hại, một quyền miểu sát ác quỷ. Bạch Thường đánh giá một chút, hiện tại ở đây là mình đang sử dụng thực lực của bản mệnh sát, không sai biệt lắm mình so với tử sát còn lợi hại hơn. Vậy mà mười mấy ác quỷ vây quanh Mã Tiểu Hổ chẳng qua cũng chỉ có đến thực lực của ác sát.
"Này, anh thật sự là Bạch Thường sao?"
Mã Tiểu Hổ khó tin, nói nhảm, đương nhiên là tôi đó, nếu không làm sao mà tôi giúp cậu. Bạch Thường giơ chân đá một cước, trực tiếp lại đập chết một con ác sát khác. Mã Tiểu Hổ mừng rỡ đại phát thần uy, liên tiếp đánh ra hai đạo phủ chú cũng tiêu diệt hai con ác sát.
"Này, cậu làm sao lại tới đây?"
Nói ra rất dài dòng, không có thời gian trò chuyện đâu, hạ bọn này đã.
Bạch Thường vừa từ lúc tiến vào đã phát hiện thanh sát đó là trốn ở trong trần nhà của mật thất, thân thể đang dán lên trần nhà không nhúc nhích, giống như là một phù quét đường vậy. Đồng thời thanh sát trên người vừa rồi bị phệ hồn kiếm của mình đâm thủng một cái lỗ, đang không ngừng bốc ra hắc khí, cả người đang run run rẩy rẩy. Mã Tiểu Hổ cũng chú ý tới, ngẩng đầu liếc mắt.
"Tôi biết rồi, là anh đuổi theo con quỷ chành này."
"Này, cậu nói đây là một con quỷ chành?"
"Không sai, là một con quỷ chành rất lợi hại. Tôi là đuổi theo nó đến đây đó."
"Nó là quỷ chành lại còn dẫn cậu tới đây, chẳng lẽ ở nơi này còn có thứ lợi hại hơn sao?"
Quỷ chành, loại quỷ vật này cũng đã chỉ từng nghe nói qua. Đây là một loại quỷ vật là thay người ta làm việc, là một loại quỷ vật trước đây khi chết là từng tiếp tay cho giặc. Thế nhưng quỷ chành này lại tu luyện đến thanh sát. Có thể để quỷ chành tu luyện đến thanh sát, vậy là đồ vật cấp bậc gì đây?
"Ở bên trong vật thất này có một thứ gì đó, nhưng dường như nó không dám đi ra, cho nên xài những ác quỷ này dây dưa 2 ngày 2 đêm. Nếu như không phải tôi có định lực thâm hậu, chỉ sợ là tôi đã bị sớm kéo vào bên trong đó rồi."
"Thì ra là như vậy. Tiểu Hổ, chúng ta trước tiên hạ thanh sát này, sau đó xem một chút bên trong rốt cuộc là thứ gì."
"Ê lão đại, nói đâu có dễ như vậy. Đây là thanh sát đó. Lại nói tôi đã không ăn không uống 2 ngày rồi, tôi quả thực là không kiên trì nổi đâu, tôi đói lắm rồi."
Hai người vừa nói chuyện, những võ sĩ cầm kiếm nhặt kia lại một lần nữa xông lên. Bạch Thường đại triển thần uy, quyền cước đấm đá, nhất thời lại giết thêm mấy con.
"Nhưng ở đây tại sao lại có nhiều ác quỷ như vậy? Hơn nữa đều là ác quỷ Nhật Bản. Bây giờ quỷ cũng có thể vượt qua biên giới rồi phải không?"
"Nói ra rất là dài dòng, tôi không ngờ là lại tình huống như vậy. Cẩn thận đó."
Mã Tiểu Hổ hô lên một tiếng, lập tức vung lên một đám phục ma thần xa. Là một con ác quỷ đang định đánh lén Bạch Thường, kêu thảm một tiếng, co quắp lại rồi hồn phi phách tán. Bạch Thường cũng không có nói chuyện, hiện tại sinh tử của Hà Vũ Thần còn chưa biết. Bây giờ tốt nhất là đánh nhanh thắng nhanh một chút. Hai người sóng vai liên thủ, thế như là trẻ tre, không thể đỡ. Bản mệnh sát của Bạch Thường so với ác quỷ còn cao hơn một bậc, giống như là gió cuốn lá thu. trong một chốc lát liền đem đám ác quỷ dọn sạch sẽ, không thừa lấy một con.
Bây giờ đến lượt người đâu?
Bạch Thường chỉ thanh sát kia, tung người nhào tới. Thật ra trong lòng của hắn còn không có chắc, bởi vì thời điểm hắn nhảy vào trong thang máy, đồ ma đao và phệ hồn kiếm không biết đã đi đâu. Toàn bộ pháp khí cũng đang bị dán ở trên nhục thân. Bây giờ hắn hoàn toàn là dùng tay không, không có tấc sắt. Hơn nữa, bản mệnh sát chẳng qua cũng là cấp bậc tử sát. Tuy nhiên, khi đối đầu vẫn còn lợi hại hơn thanh sát. Bạch Thường trong lòng có một chủ ý khác. Thời điểm hắn xông lên, liền liều mạng thúc giục bản mệnh sát, lực lượng cường đại. Toàn bộ mật thất này, những ác sát vừa bị giết, còn chưa có tán hồn, lại trong một tia ý thức đều bị hắn hấp dẫn tới, nhập vào bên trong bản mệnh sát. Cái này trong thuật ngữ chuyên nghiệp của đạo thuật, người ta gọi là thôn phệ, hay còn gọi là chiếm đoạt. Mỗi một quỷ thể đều có cái bản năng thôn phệ này. Thế nhưng bản mệnh sát của Bạch Thường vốn dĩ là dựa vào chiếm đoạt và thôn phệ này mới lớn mạnh lên. Mặc dù nó không phải là đối thủ của thanh sát, nhưng năng lực chiếm đoạt của nó ngay cả thanh sát cũng không bằng. Trong lúc nhất thời, khắp nơi quanh mật thất, toàn bộ hắc vụ đều bị Bạch Thường hút vào bên trong cơ thể. Thân thể của hắn bắt đầu phát sinh sự biến hóa vô cùng vi diệu. Khi hắn vọt tới trước mặt thanh sát, cả người đã cao phải đến ngót 3 mét. Toàn bộ lông đã biến thành màu tím. Ma quái! Này, đây là... Mã Tiểu Hổ trợn mắt. Mã Tiểu Hổ đang hoài nghi liệu rằng mình có phải gặp một Bạch Thường giả. Một quyền của Bạch Thường đấm tới, thanh sát kia thấy tình thế không ổn, định chạy trốn. Mã Tiểu Hổ lại xông lên, hai tay giơ lên cao. Phục ba thần xa! Hai đám thần xa bắn ra, nhất thời chặn lại đường chạy trốn của thanh sát. Ở trong mật thất này cũng không có lớn, thanh sát cả người bị dính đầy thần xa, lập tức gào thét lăn lộn.
Người nằm xuống cho ta!
Bạch Thường một quyền đánh cho thanh sát ngã lăn ra, sau đó hai tay nắm lại dùng sức bóp một cái, giống như là bóp vỡ một quả khí cầu. Thân thể của thanh sát trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đống bùn nát, nằm bẹp ở trên đất. Lúc này vô số hồn thể từ trong thân thể tiêu tán. Liếc mắt thấy, những hồn thể này phần lớn đều là đàn ông, phát ra âm thanh gào khóc, chạy trốn tứ tán. Hiển nhiên, đây là những hồn phách bị thanh sát hấp thu, cũng chính là thanh sát đã hại chết rất nhiều người. Bạch Thường trợn mắt. Rất nhanh, ở trong nhóm hồn thể này, phát hiện ra một hồn một phách của Hà Vũ Thần. Hồn phách của nàng đang đờ đẫn mờ mịt, trôi nổi trên không trung, nhìn những hồn phách đang chạy trốn, không hiểu vì sao.
Tiểu Hổ, nhanh, giúp tôi thu hồn thể lại, tốt nhất là giữ gìn cẩn thận, tôi phải mang về cứu người.
Mã Tiểu Hổ vội vàng tiến lên, thi triển câu hồn quyết, trong nháy mắt thu hồn phách của Hà Vũ Thần lại. Bạch Thường lúc đó mới yên tâm. Sau đó, nhìn thấy thanh sát ở trên đất du động, đang muốn chạy trốn.
Người chạy đi đâu?
Bạch Thường tiến lên một bước, một chân gắt gao dẫm lên thanh sát, đưa tay chộp một cái, túm lên thanh sát lúc này đã hư ảo, giống như bắt một con gà.
Ta nói, ngươi cũng thật sự là yếu, ta đang hoài nghi ngươi có phải là thanh sát hay không.
Bạch Thường nhìn Mã Tiểu Hổ đi tới.
Ta cảm thấy nó là thanh sát giả, phần nửa là nó chiếm đoạt được nhiều hồn phách người mới cưỡng ép có thể tiến hóa thành thanh sát. Nhưng cũng không có bản lĩnh thật sự gì. Vừa rồi những hồn phách kia đã tứ tán, nó hiện ra nguyên hình. Hơn nữa vừa rồi cũng bị phệ hồn kiếm đâm một cái, đạo hạnh cũng giảm mạnh.
Vậy đại ca, những hồn phách kia làm sao bây giờ?
Mặc kệ bọn họ đi đi, cát bụi về với cát bụi, tất cả đều đã có số mệnh sắp xếp.
Đúng lúc này, ở sâu bên trong mật thất bỗng nhiên chuyển đến một tiếng gầm to, chấn động toàn bộ mật thất đến run rẩy. Tiếng gầm nghe như là tiếng của một con quái thú khủng khiếp vậy, vô cùng kinh hãi, vang lên chấn động. Chương 210, Lưu Trường tới.
Lưu Trường là một vận động viên đạt huy chương vàng marathon của Trung Quốc trong Olympic 2004.
Này, đó là cái gì vậy?
Bạch Thường ngạc nhiên, Mã Tiểu Hổ cũng lắc đầu.
Tôi không biết đâu, tôi còn chưa có dám đi vào bên trong bao giờ, đã bị chặn lại ở đây rồi.
Bạch Thường suy nghĩ.
Vậy là chúng ta không nên đi vào, có lẽ chúng ta nên đi về, chuẩn bị sẵn sàng, lần sau chúng ta sẽ trở lại.
Nhưng tôi đã kiên trì ở đây 2 ngày rồi, chẳng lẽ chịu thất bại trong gang tấc?
Vậy cậu cảm thấy, cậu có thể kiên trì thêm 2 ngày nữa không?
Nửa ngày tôi cũng không thể nữa rồi.
Mã Tiểu Hổ cười khổ.
Được rồi, tôi nghe lời anh, rút lui.
Mã Tiểu Hổ dừng lại lại nói.
Nhưng mà anh có thể thu cái pháp thân này lại không? Tôi nhìn có chút cảm thấy không được tự nhiên đâu.
Bạch Thường cúi đầu nhìn mình, nhún vai.
Vậy thì cũng đừng nhìn nữa. Trước hết đi lên đi. Vừa rồi ta đã cắn nhút quá nhiều áp sát, ta phải tiêu hóa một chút.
Hắn túm lấy Thanh Sát cùng với Mã Tiểu Hổ quay về thang máy ở dưới tầng chót nhất. Sau đó tìm thấy đổ ma đao và phệ hồn kiếm, còn có cả hồng loan khóa.
Cậu dùng sợi dây này trói nó lại đi.
Đây là cái gì vậy?
Là pháp bảo của Không Môn. Sợi dây này có thể trói được nó đó.
Làm pháp quyết thế nào?
Tổ cứ không biết. Tất cả đều là pháp bảo của Không Môn, tiện tay mà làm thôi.
Mã Tiểu Hổ nhận lấy hồng loan khóa, sau đó đem trói chặt lấy Thanh Sát, rồi theo như Bạch Thường phân phó, đem đổ ma đao và phệ hồn kiếm thu lại. Hai người sau khi nhặt nhạnh xong mới quay trở về bên trong tòa nhà lớn. Lúc này chỉ thấy ở trong đại sảnh hò hét, mấy cái xe cứu thương không ngừng từ trong cao ốc chạy ra. Một đám người đang khiêng người lên xe cứu thương. Bạch Thường liếc mắt nhận ra, tổng cộng có 5 người được khiêng lên xe. Hà Vũ Thần, Đại Hoàng, cô gái bikini, còn có cả nhân viên bảo vệ xui xẻo và chính chân thân của mình.
Nhanh lên, Tiểu Hổ, đi cứu người.
Bạch Thường nhấc chân chạy, Mã Tiểu Hổ trợn mắt.
Này, nhiều người như vậy, tôi cứu ai?
Là cô gái mặc nhiều quần áo nhất đó.
Mã Tiểu Hổ phản ứng kịp, nhận ra là ai, liền đuổi theo. Cùng với Bạch Thường chặn ở trước mặt xe cứu thương, nhảy lên xe, kéo Hà Vũ Thần ra. Kết quả có mấy người lập tức hỏi.
Này này này, các người là ai? Nhanh đi xuống xe đi.
Mã Tiểu Hổ nhanh trí.
Đây là em gái của tôi, đương nhiên là tôi phải theo cô ấy đến bệnh viện.
Em gái của cậu tên là gì?
Cô ấy gọi là Mã Tiểu Hoa.
Hắn thuận mồm bịa ra một cái tên. Lúc này Bạch Thường nói.
Hồn phách của nàng đã biến mất, mạch đã rất yếu. Nhanh, đem một hồn một phách của nàng đưa vào trong cơ thể.
Bạch Thường bây giờ là hồn phách, tự nhiên là không ai nhìn thấy hắn. Vừa rồi hắn lên xe, liếc mắt nhận ra là hồn phách của Hà Vũ Thần không có ở đây. Rất may, mình và Mã Tiểu Hổ đã kịp thời đem một hồn một phách của nàng trở về. Mã Tiểu Hổ vội vàng lấy ra một hồn một phách của Hà Vũ Thần. Trong tay âm thầm bắt pháp quyết, dùng sức vỗ một chưởng lên đỉnh đầu của Hà Vũ Thần. Hồn phách nhập thể, trên mặt của Hà Vũ Thần phảng phất lóe lên một ánh hồng, thoáng một cái biến mất. Thế nhưng nàng vẫn không tỉnh lại.
Vậy cậu và cô ấy cùng nhau đến bệnh viện đi, tôi nghĩ biện pháp đi cứu người.
Bạch Thường dứt lời, trong nháy mắt biến mất. Sau đó Mã Tiểu Hổ lại bốc lên ra một nắm thần sa, nhét vào trong miệng của Hà Vũ Thần. Vừa vặn một màn này bị một y tá bên cạnh nhìn thấy, hô lên.
Này này này, đừng có lộn xộn, cậu làm gì vậy? Nếu như mà cô ấy chết thì sau đó cậu sẽ làm sao? Tôi
Mã Tiểu Hổ vẻ mặt đau khổ, không biết giải thích như thế nào. Bỗng nhìn thoáng một cái đè lên người của Hà Vũ Thần, lập tức khóc lóc.
Em gái à, em không thể chết được đâu. Em mà chết thì anh trai làm ta sao bây giờ?
Nào, im miệng đi, đừng có làm rộn. 5 chiếc xe cứu thương chạy ầm ầm trên quốc lộ rất nhanh. Bỗng nhiên một chiếc xe trong đó có một người nhảy xuống, lăn lộn ở trên đất, sau đó bò dậy, quay đầu chạy lên một hướng khác. Ở trên xe cứu thương, bộ đàm gọi ầm ầm.
Chú ý, người vừa mới nhảy lầu đã chạy, người vừa nhảy lầu đã chạy. Làm sao có thể, hắn là bị thương nặng nhất, hắn chạy thế nào được?
Có quỷ mới biết, hắn giống như bị trúng tà, cả người co quắp dưới đành đạch rồi đột nhiên tỉnh lại, một cước đạp cửa xe mà chạy.
Cái này có thể là trá thi ở trong truyền thuyết đó, hoặc là hiện tượng hồi quang phản chiếu.
Thôi, mặc kệ hắn đi, những người nữ này tình huống vô cùng khẩn cấp, hô hấp và mạch cũng không còn nữa.
Mã Tiểu Hổ tự nhiên nghe thấy những lời này, hắn lập tức quay đầu nhìn lại. Bạch Thường ơi Bạch Thường, thật sự anh cũng không theo ở trong sách võ thuật tí nào cả, anh hù dọa nhân viên y tế muốn chết mất. Thế nhưng giờ phút này Bạch Thường cũng không có quản nhiều như vậy. Hắn vừa rồi vừa nhập vào trong cơ thể, lực lượng của bản mệnh sát còn rất mạnh. Trong nháy mắt, hắn lập tức liền lấy ra một cỗ khuếch cốt tán để cho cơ thể mạnh mẽ lên. Thương thế của hắn không nhẹ, nhưng nhờ khối khuếch cốt tán này lại khôi phục lại. Lúc này bản mệnh sát vừa cắn nhốt quá nhiều ác sát, lực lượng này cũng không thể chứa trong thân thể. Hắn mới xuất hiện hiện tượng co rút. Sau khi hoàn toàn tỉnh lại, Bạch Thường một cước đá văng cửa xe cứu thương, tung người nhảy ra ngoài. Bây giờ, thần hồn và phách của Hà Vũ Thần đã biến mất. Chỉ dựa vào một hồn một phách cũng rất khó duy trì lâu, phải lập tức nghĩ biện pháp cứu nàng, chiêu hồn cho nàng. Thế nhưng vừa rồi, ở trong thất khiếu của Thanh Sát cũng không có chiêu hồn đơn giản như vậy. Thanh Sát này là vật chí âm chí sát của thế gian, một khi bị đánh, nửa hồn đã quy vào địa phủ, coi như đã tan hồn lạc phách. Cho nên điều đầu tiên Bạch Thường nhớ tới là bất tử linh diệt. Còn có cả côn lôn tiên ngầm tiên mộc, vị trí cây bất tử, ăn vào là sống, không có xích tuyền, nước không động, uống vào cũng không thể chết. Vậy là tiên thụ, chỉ có tiên thụ mới có thể khôi phục lại cho Hà Vũ Thần. Ở trong lòng đất của Tùng Phong Sơn, trước đây Bạch Thường đã ngoài ý muốn lấy được 3 cái lá cây, hắn vẫn cất giữ ở trong mật thất nhà mình. Nếu như lúc này có biện pháp để duy trì sinh mệnh của Hà Vũ Thần, có lẽ cũng chỉ có 3 lá cây này. Hà Vũ Thần ơi, Hà Vũ Thần, cô nhất định phải cố gắng lên. Cha Thải Môn còn phải nằm trong tay cô để phát dương quan đại. Hay, tôi còn chưa có quyết đấu với cô mà, cô ngàn vạn lần không thể chết. Tôi thật sự là không muốn kiêm nhiệm cái vị trí trưởng môn của Trát Thải Môn thay một người nữa đâu, tôi mệt mỏi lắm rồi. Trong cơ thể của Bạch Thường, hắn đang thúc giục bản mệnh sát đến cực hạn. Hắn chạy ầm ầm như là một con thú điên ở trên đường vậy. Ở trong đêm khuya, xe cộ và người đi đường, chỉ thấy một người chạy bằng tốc độ phải ít nhất phải đến 60 cây số trên một giờ đang chạy. Thi thoảng gặp một số chướng ngại vật, người này căn bản không giảm tốc độ, trực tiếp một cái mà vọt qua. Vì vậy dọc con đường này thường xuyên nghe đến tiếng kêu thốt lên. Này này, là Lưu Tường, là vận động viên Lưu Tường chạy. Không phải đâu, tôi nghĩ chắc là người tia chớp đó, là The Flash đó. Chương 211, chiêu hồn thuật. Ước chừng nửa canh giờ sau, ở phòng chăm sóc đặc biệt cấp cứu của bệnh viện, Hà Vũ Thần nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệch đang nằm. Một bên là những y tá đang kiểm tra nhịp tim của nàng, dường như đã gần biến thành một đường thẳng. Mấy người kia bây giờ cũng không còn gì đáng ngại, duy nhất chỉ còn lại Hà Vũ Thần. Xem ra lại không có tổn thương nào nặng nề, thế nhưng lại tình trạng nguy hiểm nhất. Bác sĩ bận rộn nửa ngày cũng không có tác dụng, cuối cùng kết luận có lẽ trong đầu của nàng bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng điều kỳ quái là nhịp tim của nàng rõ ràng đã sắp dừng nhưng lại không dừng, chuẩn bị đến thời điểm kéo dài bỗng nhiên lại nảy lên mấy cái, sau đó lại kéo thẳng, lại nảy lên mấy cái. Một bác sĩ chủ nhiệm khoa sắp 60 tuổi đều trợn tròn mắt, là bác sĩ mấy chục năm nay, tay nghề rất cao, nhưng cho tới bây giờ ông cũng chưa từng thấy nhịp tim như vậy bao giờ. Nhịp tim này trông giống như đang đùa vậy. Mã Tiểu Hổ cũng không biết là chuyện gì, Bạch Thường còn chưa có liên lạc lại, cho nên chỉ có thể ngồi ngây ngốc ở ngoài phòng bệnh. Đúng lúc này, Bạch Thường lạc vào giống như là một cơn gió lốc. Tiểu Hổ, tình hình thế nào? Mã Tiểu Hổ vội vàng đứng lên. Mấy người khác thì không sao, nhưng mà cái cô gái mà anh bảo tôi cứu đó, là anh tự đi vào mà xem. Bạch Thường tái mặt, đẩy ra cửa phòng, chỉ thấy Hà Vũ Thần vẫn đang nằm đó, không nhúc nhích. Hắn không nói gì, trực tiếp từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái lô hương nhỏ, ở bên trong có một mùi thơm thơm, đốt lên, đặt lên đỉnh đầu của Hà Vũ Thần. Sau đó hắn tay bắt pháp quyết ở trên người của Hà Vũ Thần liên tục điểm điểm. Cuối cùng chỉ thấy hương thơm kia lượn lờ như là khói thuốc lá, bắt đầu quanh quẩn quanh đầu của Hà Vũ Thần. Đây là độc môn chiêu hồn thuật của Bạch gia. Dưới một luồng khói kia, trên đỉnh đầu của Hà Vũ Thần xoay tròn một chốc. Sau đó Bạch Thường lại thay đổi chỉ quyết. Rất nhanh, dưới sự chỉ huy của Bạch Thường, luồng khói kia không ngừng dao động, dường như là đang tìm một thứ gì đó. Theo như lẽ thường, chiêu hồn thuật này có thể để cho làn khói tìm được hồn phách của người ở đâu, sau đó dẫn hướng quay trở về. Thế nhưng Bạch Thường đợi nửa ngày, luồng khói kia không ngừng biến đổi hình dáng, thay đổi phương hướng,
nhưng chung quy cũng không có hướng cố định. Cuối cùng, một luồng khói quyết định bốc thẳng lên trên, từ đỉnh đầu của Hà Vũ Thần bay lên cao. Đây là có ý gì vậy? Bạch Thường lần đầu tiên thấy trạng thái chiêu hồn thuật như vậy. Khói thuốc bay lên thẳng tắp, không lẽ nói hồn phách của Hà Vũ Thần không còn ở nhân gian, đã thăng thiên?
Này này, các cậu đang làm gì vậy? Không lẽ không biết là người bị thương cần phải nghỉ ngơi sao?
Một người bác sĩ đi vào lớn tiếng quát. Mã Tiểu Hổ vội nói:
Không sao đâu, không sao đâu, là cô ấy luôn tin vào Phật, cho nên chúng tôi thắp nhang nguyện cầu với Bồ Tát.
Bác sĩ lại càng giận:
Cầu nguyện cái gì? Đây là bệnh viện, là y học hiện đại khoa học, chứ không phải là chùa miếu nhà các người. Có tin là chúng ta lập tức mang các người lên miếu tống cổ đi không?
Bạch Thường quay lại cười lạnh: Ông nói đúng rồi đó, tôi thật sự là không tin vào các ông đâu. Vị bác sĩ trợn mắt:
Cậu nói cái gì? Cậu là ai? Ai cho cậu vào đây? Nếu như cậu không tin, lập tức chúng tôi chuyển cho chuyển viện, không cần chữa trị nữa.
Bạch Thường lập tức nổi giận, nhưng hắn biết chuyển viện cũng không có tác dụng. Hắn nén giận:
Cô ấy là em gái của tôi, thế nào, như thế có được không?
Em gái của cậu tên là gì?
Tên cô là...
Bạch Thường mơ hồ nhớ tới lúc trước ở trên xe cứu thương, Mã Tiểu Hổ bịa ra một cái tên gì gì là bông hoa nhỏ đó. Vì vậy nói:
Cô tên là Bạch Tiểu Hoa, thế nào, có được hay không?
Bác sĩ trợn mắt:
Không phải tên của cô ấy là Mã Tiểu Hoa sao? Sao bây giờ lại là Bạch? Các người rốt cuộc quan hệ như thế nào?
Mã Tiểu Hổ trong lòng thầm kêu không ổn, vội vàng giải thích:
Chuyện này cũng đừng quan tâm nhiều. Vốn là muội muội của hắn, nhưng sau đó gửi sang bên nhà tôi nuôi, cho nên họ có chút loạn thôi. Ông không cần quan tâm.
Lộn xộn cái gì? Phòng bệnh không được phép ồn ào. Mặc kệ cô là em gái của ai, các cậu liền đi ra ngoài cho tôi.
Nếu như tôi nói tôi có thể cứu tỉnh cô ấy, ông còn đuổi tôi ra ngoài không?
Đừng nói là cứu tỉnh, cậu chỉ cần cho nhịp tim của cô ấy khôi phục, tôi lập tức đi ra ngoài cho cậu chữa trị. Còn nếu như không thì thôi đi, cậu đi ra ngoài.
Vừa nói, bác sĩ liền đi lên đẩy ra. Bạch Thường nổi giận đùng đùng. Đúng lúc này, thầy thuốc dường như là nhận ra Bạch Thường.
Cậu không phải chính là cái kẻ vừa nhảy lầu sao? Cậu làm sao?
Lời của lão còn chưa nói xong, Bạch Thường một chưởng chặt lên gáy của lão. Người này lăn ra bịch một cái bất tỉnh. Mã Tiểu Hổ trợn mắt há mồm:
Này, anh lại đánh cả bác sĩ.
Mà kệ hắn đi, người này thật là đáng ghét, tôi đánh bất ngất xỉu đi cho đỡ phiền đó. Vừa rồi tôi đã thử dùng chiêu hồn thuật, hồn phách của nàng hơn phân nửa không còn ở nhân gian. Tôi bây giờ muốn thử một biện pháp khác, cậu giúp tôi xem một chút, đừng để cho người khác đi vào đây, nghe chưa?
Bạch Thường vừa nói, từ trong túi đeo lưng lại lấy ra ba cái mảnh lá không tử linh mà hắn đã chiếm được ở trên Tùng Phong Sơn. Lần này có thể cứu được Hà Vũ Thần hay không, liền trông cậy vào nó. Hắn hít sâu một hơi, thận trọng mở miệng Hà Vũ Thần nhét ba cái lá không tử linh vào. Một màn thần kỳ xuất hiện. Lá không tử linh vừa bỏ vào lại tan đi ở trong miệng, thoáng một cái đã không thấy tăm hơi. Bạch Thường đau lòng, bảo bối như vậy mà đã mất. Thế nhưng điều làm cho hắn trơ mắt nhìn Hà Vũ Thần chết, hắn không thể. Sau đó hắn đứng ở một bên, chờ đợi kỳ tích. Thời gian chậm rãi trôi qua. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút, rồi 10 phút. Ngay khi hắn chuẩn bị chán nản, bỗng nhiên ở một bên máy theo dõi nhịp tim lên tiếng báo động. Vốn dĩ là nhịp tim thỉnh thoảng vẫn đập đập, bây giờ lại kéo thẳng một đường. Bạch Thường trợn mắt há mồm:
Cái này rốt cuộc là gì?
Rốt cuộc là lá không tử linh là độc dược hay là...
Mã Tiểu Hổ cũng ngây ngẩn. Cả hai người nhìn chằm chằm vào máy đo nhịp tim đã kéo dài một đường thẳng. Một hồi lâu, bỗng nhiên nó lại nhảy một cái. Bạch Thường vội vàng nắm lấy cổ tay của Hà Vũ Thần, đem ba ngón tay đặt lên.
Nhịp tim, đó là nhịp tim.
Bây giờ hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ kia lúc đấy cũng tỉnh lại, bò dậy quát:
Các cậu lại dám đánh?
Trong chớp mắt, lão ngẩng mặt lên nhìn thấy máy đo nhịp tim cũng đã khôi phục lại bình bịch, bình bịch. Mặc dù tốc độ của nhịp tim vẫn rất chậm, nhưng dù sao cũng đã khôi phục lại.
Chuyện này cậu làm thế nào?
Bác sĩ trợn mắt khó tin nhìn một màn này, đồng thời chạy ra ngoài. Bạch Thường cũng không quan tâm đến lão, vẫn nhìn chằm chằm vào Hà Vũ Thần. Nhịp tim mặc dù khôi phục nhưng nàng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tạm thời đã giữ được tính mạng cho cô ấy, nhưng mà cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh. Có lẽ hồn phách vẫn chưa có về cơ thể, có lẽ cô ấy cũng sẽ rất lâu mới tỉnh. Bạch Thường đứng lên, khuôn mặt âm trầm. Mã Tiểu Hổ suy nghĩ một chút rồi nói: hồn phách của cô ấy không ở nhân gian có phải không? Bạch Thường gật gật đầu: không sai biệt lắm, là như vậy. Tôi đang nghi ngờ hồn phách của cô đã đến âm ti địa phủ, cho nên chúng ta mới không thể chiêu hồn.
Âm ti địa phủ, vậy bây giờ chúng ta làm sao?
Chương 212: Diêm La địa ngục. Đúng vậy, nếu như hồn phách của Hà Vũ Thần thật sự đã xuống địa phủ, vậy bây giờ phải làm sao? Bạch Thường trầm ngâm không quyết. Lúc này cửa phòng lại mở ra, có mấy bác sĩ và y tá vọt vào bên trong.
Này, hai người, các người đi ra ngoài đi. Vừa rồi là chúng tôi cứu tỉnh bệnh nhân đó.
Mã Tiểu Hổ vội vàng nói. Một tiểu hộ sĩ quay đầu lại, nhìn lên cười cười: đi ra ngoài đi. Vì vậy, Bạch Thường cùng Mã Tiểu Hổ cứ thế bị đuổi ra ngoài.
Này, cái bệnh viện gì vậy? Ngay cả tiểu hộ sĩ mà cũng hung dữ như vậy, căn bản là không có tin người ta.
Mã Tiểu Hổ tức tối lầu bầu trời. Bạch Thường cũng không thèm để ý, nhún vai: mặc kệ bọn họ đi, ngược lại bây giờ cô ấy cũng không chết được đâu. Đúng rồi, Đại Hoàng thế nào?
Đại Hoàng nào vậy? Là con chó anh nuôi hả?
Đại Hoàng là... Lời của hắn còn chưa dứt, ở góc tường có một người đứng lên khiếp sợ nói:
lão đại, tôi ở đây, tôi không sao.
Bạch Thường liếc mắt, nhất thời giận dữ không chỗ phát tiết, đi lên một cước đạp ngã Đại Hoàng xuống đất.
Còn mẹ nó, cũng là vì cậu đó, nếu như mà cậu không đi tán gái, còn xảy ra chuyện này sao?
Đại Hoàng cúi đầu không dám lên tiếng. Căn bản thật ra hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lúc đó Bạch Thường đang cùng Thanh Sát liều mạng, hắn cũng nhìn thấy, liền bị hù dọa hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Trong tình huống này, hắn cũng chỉ đành nhận lỗi. Mã Tiểu Hổ khuyên nhủ:
được rồi, ở đâu cũng có quỷ, chuyện này có lẽ cũng không tính, không thể trách được hắn. Cũng chưa có xảy ra tình huống gì quá nghiêm trọng, anh trách hắn cũng vô dụng. Lại nói chẳng phải là anh cũng muốn đi bắt quỷ còn gì.
Bạch Thường suy nghĩ một chút, cũng phải. Vì vậy chán nản ngồi trên ghế ở hành lang.
Tiểu Hổ, nói tình huống của cậu một chút đi. Rốt cuộc cậu đến đó để làm gì?
Tôi đi tìm một món pháp khí rất lợi hại đã rơi ở trong đó đâu.
Pháp khí là pháp khí gì?
Cái này...
Mã Tiểu Hổ nhìn Đại Hoàng một cái. Bạch Thường trợn to mắt:
cậu không có sao chứ? Không có sao thì đi về đi, sau đó tôi sẽ tính sổ với cậu sau.
Đại Hoàng vội vã bỏ chạy. Bạch Thường lúc này mới nói với Mã Tiểu Hổ:
được rồi, bây giờ cậu có thể nói chứ.
Mã Tiểu Hổ gật đầu:
thật ra thì chuyện này Quách lão đại ca cũng nói, lúc cần thiết sẽ nói cho anh biết.
Hắn đang muốn kể lại thì Bạch Thường kéo hắn kinh ngạc:
khoan đã, cậu nói cái gì?
Quách đại ca? Quách đại ca nào?
Thì chính là Quách Đức Bảo, Quách đại ca đó.
Còn mẹ nó chứ?
Không phải chứ,
lão đó là bằng tuổi, bằng bối phận với ông nội của tôi đó. Cậu lại gọi hắn là đại ca.
Đúng vậy, bởi vì sư phụ của hắn còn kém bối phận sư phụ của tôi, cho nên tôi gọi hắn là Quách đại ca thì có cái gì đâu. Được rồi, cậu tiếp tục đi.
Bạch Thường không khỏi lắc lắc đầu lè lưỡi. Mã Tiểu Hổ này quả nhiên lai lịch thần bí, ngay cả lão Quách què còn thấp hơn một đời so với sư phụ của hắn. Vậy sư phụ của hắn rốt cục là ai? Mã Tiểu Hổ lại thấy bình thường, nhìn xung quanh không có người, lúc này mới hạ giọng. Câu nói đầu tiên đã làm Bạch Thường chấn trụ. Hắn nói ở dưới cao ốc thật sự là một tòa Diêm La địa ngục. Tin tức này quả thật dọa người. Diêm La địa ngục? Vậy là minh giới là suối vàng, tại sao lại ở đó?
Sau đó Mã Tiểu Hổ mới hắng giọng bắt đầu kể lại.
Thì ra Diêm La địa ngục chỉ là một tên gọi. Trên thực tế, mấy chục thập niên trước, cao ốc này từng là thời kỳ kháng Nhật. Người Nhật Bản đã tập trung người ở đây, nhốt rất nhiều tù binh. Nếu như đã là trại tập trung, vậy là cũng chết rất nhiều người.
Bạch Thường nhìn thấy những hình ảnh loang lổ ở dưới đất, những vết máu lưu lại. Chính là nơi này, những người chết đã bị giết ở đây, cho nên mới gọi là Diêm La địa ngục. Âm khí ở đây rất nặng. Trước khi tòa nhà được xây lên, nơi này đã từng là một trại tập trung cũ. Cái phần trại tập trung cũ cũng không thể tháo bỏ được.
Lúc đó ở trên công trường cứ vài ba ngày lại có người chết, kết quả cũng không ai dám tiếp nhận xây dựng, trở nên thành một khu bỏ hoang. Sau đó tòa lầu lại thuận lợi bắt đầu xây dựng, khu vực kia cũng được phân ra, trải qua gần 10 năm triển khai xây dựng mới thành phồn hoa như vậy. Thế nhưng bên dưới của tòa nhà đổ sộ, trại tập trung đó vẫn còn được duy trì, bất quá là thành một tầng hầm bí mật không ai biết. Thang máy đổ sộ bình thường có thể đi đến phía một tầng dưới cùng, xuống một chút nữa là không thể đi xuống được, bởi vì chính là nơi tra tấn trại tập trung năm xưa. Mấy năm nay cao ốc liên tục xảy ra chuyện, nhưng bởi vì thế lực của Vương Đồng Lâm quá lớn đã lập tức che giấu tất cả. Mã Tiểu Hồ lần này nhiệm vụ đến thành phố chính là tìm vật được giấu ở trong Diêm La địa ngục. Thế nhưng hắn không nghĩ tới Diêm La địa ngục nhiều năm như vậy vẫn còn có ác sát canh giữ, cho nên mới khổ chiến đánh nhau ở trong đó 2 ngày. Nếu như không phải Bạch Thường đến, chỉ sợ hắn sẽ chết ở bên trong đó. Ở bên dưới tòa nhà này ẩn tàng một món pháp khí. Bạch Thường suy tư mới nói, ác sát ở trong đó tại sao đều là người Nhật Bản? Không lẽ đều là những người đã chết trong trại tập trung ở mấy thập niên trước? Mã Tiểu Hổ nói, theo như tôi biết thì năm đó thời điểm người Nhật Bản rút lui đã từng đốt trại tập trung, ở bên trong đó sẽ có người Nhật Bản chết. Tôi cảm thấy những người đó là những người mấy năm gần đây chết, âm khí ở đó quá nặng. Hơn nữa bọn họ tùy thời có thể đi ra bắt người ở cao ốc để ăn thịt, mới từ từ tập trung nhiều ác sát như vậy. Vậy những người Nhật Bản kia, vì sao những năm gần đây vào đây, bọn họ không lẽ là cũng đến để tìm pháp khí? Pháp khí đó đến tụ cùng là cái gì? Mã Tiểu Hổ vẻ mặt nghiêm túc, kiện pháp khí đó trong truyền thuyết là của một vị cao nhân dùng để chấn áp Diêm La địa ngục. Nếu như không phải là vị cao nhân kia xuất thủ, sợ rằng Diêm La địa ngục đã sớm phát uy. Ở thành phố này khắp nơi đều hoang vu, thây phơi vạn dặm rồi. Đáng sợ như vậy sao? Không sai đâu, bởi vì vị trí của Diêm La địa ngục năm đó là người ta cố gắng, cố tình xây dựng ở dưới đất. Đồng thời xung quanh cũng bày ra rất nhiều phong thủy đại trận. Những hồn phách chết thảm kia bị bao vây lại. Mỗi 1 tháng 7 âm lịch, quỷ môn mở ra, phong thủy đại trận lại vận chuyển ngược. Những ác quỷ kia sẽ rời khỏi Diêm La địa ngục, đi khắp nơi. Vậy là sẽ là phơi thây vạn dặm. Cho nên nói, đều là dựa vào kiện pháp khí kia mới có thể phong tỏa được. Thế nhưng sau đó, tòa nhà này tại sao lại xây lên ở đây? Thì chính là công lao của phong thủy môn đó. Công lao của phong thủy môn là sao? Bạch Thường sững sờ, xem ra phong thủy môn này liên quan đến tòa nhà, cũng có liên quan đến Vương Đồng Lâm. Bạch Thường cau mày lại, suy nghĩ, Vương Đồng Lâm này không biết là vị trí như thế nào ở trong âm dương lưỡng giới. Chắc chắn hắn không chỉ là một doanh nhân bình thường, chắc chắn hắn có một vai trò rất quan trọng. Hết chương 212. Hết tập 29. Các bạn thân mến, các bạn có thể thấy tình tiết của bộ truyện bắt đầu được đẩy lên dần, cao dần, đúng không ạ? Đã có những nhân vật thần bí xuất hiện. Vương Đồng Lâm này cũng càng ngày càng nguy hiểm. Những cái trận đánh nó bắt đầu nguy hiểm hơn, khốc liệt hơn. Và chúng ta sẽ chờ xem là thứ gì đang chờ đợi Bạch Thường và những người bạn của mình. Đã xuất hiện những cao thủ rồi. Lão Quách, thân phận cũng đã dần dần được mở. Bên cạnh Bạch Thường, cô nàng truyền nhân của Trác Thải Môn, Mã Giao Quang, bây giờ có cả anh chàng Mã Tiểu Hổ, đều là những người của huyền môn, nằm trong bát môn rất nguy hiểm. Mã Giao Quang thì lại là hàng đầu của khu ma gia tộc. Ok, chúng ta sẽ theo dõi tiếp. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.